Người học trò lễ phép.
Đợt heo may cuối năm đã thổi trống cả sân trường, khiến cho các chú bé hay nhảy nhót trong giờ ra chơi cũng tìm nơi có nắng mà túm tụm. Mấy thầy cô giáo cao tuổi đã húng hắng ho, từng mảng trời xanh hanh hao chập chờn đợi cơn gió mùa đông bắc tràn tới. Rét rồi. Giữa cái cảnh nhộn nhạo áo len và mũ bông ấy, từ phía cổng trường bỗng hiện ra một chú bộ đội quân hàm đỏ sáng trên vai bước vào cổng trường. Tới sân, chú đứng sững bên gốc cây bàn mọc ở đó đã lâu năm lắm rồi, đưa mắt nhìn quanh, rồi bước đến một lớp học có treo biển lớp 6B và gọi khẽ: "Dũng!" Chú bé vừa ở trong lớp đi ra, kêu lên: "Bố!" Chú bộ đội hỏi: "Thầy giáo đâu, con?" "Dạ, thầy con ở trong lớp. Hôm nay thầy mệt." Chú bộ đội bước ra hành lang và gõ cửa. Có tiếng nói vọng ra: "Xin mời vào." Dũng mở tròn mắt. Nó thấy bố đứng nghiêm bên cánh cửa lớp đã mở rộng, đưa tay lên mũ chào thầy. Vừa lúc thầy bước ra và hỏi: "Đồng chí." Bố buông tay chào, nhấc chiếc mũ bộ đội ra, ôm vào ngực, cúi đầu: "Em đây ạ." Thầy giáo nhấc kính, chớp mắt. Dũng đứng bên cạnh vội thưa: "Thưa thầy, bố em đấy ạ." "À." Thầy vừa à vừa đưa tay ra để bắt tay. Bố vội kẹp chiếc mũ vào nách, rồi chụp cả hai bàn tay to, khỏe của mình, ôm lấy bàn tay, có những ngón thon thả, gầy gò của thầy, và thưa khẽ: "Em là đứa học trò bị thầy phạt năm nào về tội nhảy qua cửa sổ đây ạ." Thầy giáo bật cười to: "À hà, Khánh phải không?" "Vâng ạ." "Anh còn nhớ thế cơ à?" Chú bộ đội cúi đầu: "Thưa thầy, em quên làm sao được cơ ạ." Thầy nhìn cả hai bố con Dũng: "Nhưng mà hôm ấy, tôi nhớ là tôi có phạt anh đâu nhỉ?" Chú bộ đội trẻ băn khoăn: "Thưa thầy, xin thầy cứ gọi em là em ạ." "Vâng, hôm ấy thầy không phạt em, nhưng thầy đã rất buồn. Em suốt đời không sao quên được lời thầy bảo em hôm ấy." Thầy khẽ gật đầu. Chú bộ đội nói tiếp: "Hôm đó thầy bảo, thôi, em về chỗ rồi về nhà nghỉ tiếp. Em tưởng tôi và bố mẹ em sẽ sung sướng về việc em đã làm trong giờ học như thế phải không? Trước khi định làm một việc gì, phải nghĩ chứ. Là việc xấu thì đừng làm. Lần này tôi không phạt em đâu." Dũng ngẩng đầu nhìn mái tóc đã bạc của thầy đang hơi xõa xuống trán thầy. Thầy mỉm cười: "Ờ, em nhớ lâu thật. Cảm ơn em. Em về khi nào và bao giờ thì đi?" Bố Dũng thưa: "Thưa thầy, em đi ngay bây giờ." "Trên đường hành quân hả?" "Thưa thầy, không ạ. Em có việc đi qua. Năm học này, em biết tin cháu Dũng, con em, được học thầy, em mừng quá. Phải vào thăm thầy ngay, và sắp đến ngày 20 tháng 11 nữa ạ." Thầy giáo nhìn Dũng: "Dũng này, bố của em ấy, lúc học thầy, đã không để mắc lại lỗi sai trái tới lần thứ hai đâu." Một cơn gió lùa thốc vào lớp, thầy khẽ rùng mình, nhắc chú bộ đội: "Kìa, em đội mũ vào, kẻo lạnh." Dũng thấy bố em vẫn cầm mũ trên tay và thưa: "Vâng, em xin phép thầy." Giờ ra chơi đã hết, thầy giáo lại bắt tay chú bộ đội. Trước lúc rời lớp học của Dũng, nó thấy bố nhấc mũ ra, cúi chào thầy. Lòng Dũng nôn nao quá. Dũng nhìn theo bố đi ra phía cổng trường, rồi nhìn ô cửa sổ lớp học ở bên cạnh. Cái khung cửa sổ nhắc nó nhớ lại câu nói của bố hồi nãy. Hồi nào ở tuổi như Dũng bây giờ, bố đã có lần trèo qua cửa sổ để vào lớp. Thầy chỉ nói như thế thôi. Thầy không mắng, thầy không phạt, nhưng bố đã nhớ mãi. Tự nhận đó là một hình phạt, để không bao giờ lại mắc phải một lỗi nào như thế hay giống như thế nữa. Đến tận lúc này và mãi mãi về sau, bố vẫn là người học trò của thầy. Người học trò biết vâng lời thầy. Đứng trước thầy, bố không dám đội mũ. Dù bố là chú bộ đội, nhưng là chú bộ đội lễ phép với thầy giáo cũ, thầy giáo của cả hai bố con.
Nhớ bà.
Sân nhà tôi vui nhất vào những hôm có trăng. Trăng mùa rét tôi ít gặp nên chỉ nhớ mang máng như cái lúc buồn ngủ. Còn trăng mùa hè thì trong vẻo trong veo, sáng lừng lừng. Bà tôi trải chiếu ngay giữa sân rồi quạt cho tôi ngủ. Ngã trong lòng bà, mắt thao láo nhìn trăng. Tôi vòi bà kể chuyện. Bà là kho truyện cổ tích đấy. Bà không kể như cô giáo đâu. Nghe thì hay, nhưng khó bắt chước lắm. Cái câu quen thuộc, ngày xửa, ngày xưa, mở đầu cho tất cả mọi câu chuyện, bao giờ cũng báo hiệu trước những điều thú vị. Những con người đáng yêu, đáng thương, hoặc đáng tức, đáng ghét, sẽ xuất hiện. Bà vừa kể, vừa quạt cho tôi. Chiếc quạt mo trong tay bà thật lắm gió mát. Tôi cứ thế nằm trong ánh trăng mà thiếp đi cùng với câu chuyện kể thì thầm của bà tôi. Một lần đang thiêu thiêu chập chờn sắp ngủ, bỗng bà ngừng quạt, vỗ nhẹ vào mông tôi một cái. Cứ y như thằng bố mày, lớn lên rồi lại bỏ bà mà đi. Ơ, cháu chẳng thế đâu bà ơi. Tôi chưa nghĩ được hết điều thì đã ngủ biến. Sáng hôm sau, lúc trở dậy, tôi đã thấy bà đổ thóc ra phơi. Con chào màu đã ngật ngưỡng trên ngọn xoan. Đàn chim sẻ đang sập sè trên mái nhà, chỉ chực sà xuống ăn thóc. Nắng đã rọi tới sân nhà. Tôi hấp háy mắt bước ra. Bà bảo, hôm nay trời bỏng lắm. Tôi ngỡ bà sẽ hát con cò bay bổng bay cao cơ. Nhưng bà chỉ nói thế. Thế tức là nắng to. Vậy là từ lúc tối đến cho tới sáng ra, bà tôi lúc nào cũng ở trên sân. Một bữa, bà cho tôi đi theo thăm mấy người quen trong xóm. Tới nhà nào, tôi cũng được mút hoa đơn. Khi ra về, tôi cứ nghĩ mãi về một điều mà tôi cho là lạ. Bà tôi cũng có bạn. Bạn của bà là bà của những đứa bạn tôi. Bà tôi thuộc nhiều bài hát lắm. Toàn là những bài từ ngày xưa ngày xưa. Chỉ cần nghe một lần là đã thuộc. Dù cho có thuộc rồi, không hiểu tại sao tôi vẫn cứ thích nghe. Nghe đi, nghe lại bao nhiêu lần cũng được. Mỗi câu hát của bà thường đưa tôi tới những câu chuyện ngày xưa, dần dà trở về chuyện ngày nay. Trời mưa có bài mưa, trời nắng có bài nắng. Nào con tôm cất vó, nào cái bóng thổi cơm, nào con cò đi chợ, con mèo trèo cau. Sao con tôm chịu khó thế? Sao cái bóng bé tí ti mà ngoan? Sao con cò lại vất vả? Sao con mèo thích trèo cao? Hình như bà yêu cái bóng nhất, bà thương con cò nhất. Cái bóng là cái bóng bình, thổi cơm nấu nước một mình bóng ơi. Lạ lắm, bà hát khẽ mà nghe xa vời vợi. Cây tre rung rinh, cái võng kẹo kẹt, đệm theo lời bà hát. Mà chỉ khi nào có hai bà cháu với nhau, bà mới hát thôi. Đó cũng còn là lời ru bố tôi lúc còn bé nữa. Dạo còn bé tí teo, Bà vừa ru vài câu, tôi đã ngủ biến. Bây giờ thì tôi nghe và hỏi, bà ơi, sao cái bóng nó lại phải nấu cơm một mình? Mẹ nó còn mãi đi làm, cháu ạ. À. Tôi lại hỏi, thế bà nó đâu? Bà nó đi chợ. Đi chợ mua bánh xốp hả bà? Không, mua bánh đúc, bánh đa. Vâng, cháu thích bánh đa kê lắm. Ừ, thôi, để bà ru cho mà ngủ. Tôi chưa buồn ngủ, tôi nghĩ tới cái bóng. Cái bóng nó bằng nào hả bà? Nó bằng cháu đấy. Thế nó là con trai hay con gái? Nghe tôi hỏi vậy, bà cười, bà chửi yêu. Rồi, để dỗ dành tôi, bà bảo cái bóng là con trai. Tôi thích lắm. Thế thì cháu là cái bóng. Ừ, ngủ đi cho chóng lớn, mai nấu cơm bà ăn. Đến mai, bà vẫn phải nấu cơm, vì tôi chưa biết làm gì cả. Ngoài sân trời sùi sụp mưa, bà bế tôi lên võng. Cái cò lặn lội bờ sông. Tôi hiểu cái cò, đây là con cò mẹ. Một con cò trắng toát như bông. Dưới trời mưa kia, nó đang co ro bên bờ ruộng, nơi ven sông, để nhặt tép về nuôi đàn con nhỏ. Lũ con thơ vắng mẹ, đang nỉ non khóc ở nhà. Thương con cò quá. Bà ơi, sao con cò nó lại phải lặn lội bờ sông thế? Nó mà ở nhà thì con nó đói. Con nó là cái bóng hả bà? Không, con nó là con cò con chứ. Chiều hôm ấy, mẹ tôi đi làm cỏ ruộng về. Áo quần ướt hết, mảnh vải nhựa dính chặt vào người mẹ. Bà tôi kêu lên. Mẹ thằng Bính thay ngay áo quần đi, rồi vào bếp ngồi, kẻo ốm thì khổ đấy. Tự nhiên, tôi nhớ tới lời ru. Lời ru của bà làm cho tôi thương mẹ tôi quá. Con cò lặn lội bờ sông. Bà hay kể về bố tôi. Bố con ấy, lên ba hãy còn bú bà. Thế mà lên bảy đã biết chăn trâu. Tôi năm nay cũng 7 tuổi rồi, mà chưa biết làm gì. Bà lại kể, bố con ấy, lớn như cái cột nhà, cột đình. Lúc ngủ, bà vẫn phải mắc màn cho, không thì mũi nó khên đi. Tôi lạ quá. Sao thế hả bà? Mãi ngủ, nằm đâu ngủ đấy chứ sao? Vậy thì bố tôi ngày ấy cũng giống tôi bây giờ. Tôi toàn ngủ trước khi bà mắc màn. Tôi đem chuyện đó khoe với cái dậu và mấy đứa bạn cùng xóm. Nghe xong, cái dậu ngẩng đầu. Đẹp lắm đấy mà còn khoe. Ơ, người ta khoe thì đã làm sao? Cái dậu ở ngay cạnh nhà tôi, nó cũng có bà. Bà nó vẫn hay sang chơi với bà tôi. Bị nó nói như mắng, tôi đứng ngay ra, tắt cả họng. Được thể, cái dậu bồi thêm. Khéo vòi còn khoe. À, như thế đấy. Nó chế tôi chỉ biết làm nũng bà thôi đấy. Cái dậu bằng tuổi tôi, mà nó đã biết bế em, quét sân, quét nhà đỡ bà, đỡ mẹ. Còn tôi chưa có em. Cả nhà có mỗi cái chổi rơm, thì bà tôi đã quét mất rồi. Làm sao tôi bế em, quét nhà, quét sân như cái dậu được. Ức quá, tôi chạy về, ôm lấy bà phụng phịu. Tại bà đấy. Bà tôi vuốt tóc tôi. Tại làm sao? Cháu bà làm sao? Tôi kể lại việc cái dậu chế. Bà cúi xuống thơm thôi. Ừ, mai bà để chổi cho mà quét. Đến mai tôi lại quên. Nhà với sân vẫn do bà tôi quét. Tôi phụng phịu bắt đền. Bà kể cho một chuyện. Ngày xưa, ngày xưa, có một chàng hoàng tử. Hoàng tử tức là con trai nhà vua ấy, cháu ạ. À, được vua cha yêu quý lắm. Cả ngày, hoàng tử chỉ có mấy việc phải làm là ăn, học và chơi. Còn thì mọi thứ đều có người hầu. Màn không phải mắc, áo quần không phải giặt, Đi đâu thì có ngựa, có xe. Cần cái gì, cứ ngồi một chỗ mà gọi là được. Vì thế, lúc lớn lên, vị hoàng tử ấy chẳng biết làm lụng gì cả. Một ngày kia, hoàng tử cưỡi ngựa đi chơi và gặp cô công chúa, con vua láng giềng. Công chúa mới hỏi, "Hoàng tử ơi, hoàng tử là hoàng tử chăm hay hoàng tử lười đấy?" Hoàng tử trả lời, "Tôi là hoàng tử chăm." "Thế hoàng tử có biết sâu kim không?" Vị hoàng tử ngơ ngác. "Sâu kim là cái gì cơ?" Công chúa bật cười chế nhạo. "Sâu kim như sâu táo ấy, hoàng tử ạ." À. Hoàng tử thẹn quá, liền quay ngựa về nhà hỏi mẹ. Mẹ bảo hỏi bà. Bà kể rằng, ngày xưa có chàng hoàng tử được vua cha chiều chuộng lắm. Không biết làm gì cả, chỉ biết ăn. Ai làm gì cũng kệ, ai bảo gì cũng không nghe. Nên lúc lớn lên, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người từ trên cung trăng rơi xuống. Nghe xong câu chuyện, vị hoàng tử nọ đã hiểu ra. Từ đấy mới chịu khó tập tành làm lụng cho quen. Tôi lại đem chuyện này kể cho cái dậu nghe. Nó cười tít cả mắt. "Thế đàn ấy có biết sâu kim không?" "Sâu kim ấy à?" Tôi hỏi lại nó. "Ừ." "Chả ai bảo tớ sâu hết cả." Cái dậu cười nữa. "Thế thì đàn ấy là hoàng tử đấy." Tôi tức quá, tức đến phát khóc lên được. Tôi chạy ngay về nhà, mách. "Bà ơi, cái dậu nó bảo con là hoàng tử không biết sâu kim đấy." Bà xoa đầu tôi. "Ừ, để bà dạy cháu." Tôi không nghe, cố nằn nì. "Bà dạy cháu ngay bây giờ cơ." "Thế thì bà còn lấy kim chỉ ra đã chứ." Phải mất một lúc, tôi mới sâu được một lần kim. Thế là cái dậu không còn chế tôi là hoàng tử được nữa. Đến chiều, tôi tập quét sân. Tôi bắt chước bà, một tay chống gối, một tay lia chổi. Quét xong, lưng không đau, tôi cũng vòng tay ra phía sau, đấm đấm mấy cái. Bà thấy thế, cười tủm tỉm. Kể chuyện về bà thì cứ muốn kể mãi, chả bao giờ hết chuyện. Nếu chẳng may bạn không còn bà nữa, bà vẫn cứ sống trong trí nhớ của bạn, trong điều ăn, nết ở của bạn.
Đối thủ.
Thế là cậu ấy đi rồi. Biết đến bao giờ chúng tôi mới gặp lại nhau. Một nỗi nhớ nhung, một nỗi buồn man mác mà lần đầu tiên trong tuổi thiếu niên tôi được biết đã tràn ngập lòng tôi. Xa bạn, giá như đây là một bạn rất thân, từng chia bùi sẻ ngọt, từng trải qua những trận ẩu đả, những lần cãi nhau chí chóe, để rồi càng ngày càng thương mến nhau hơn, thì đã đi một lẽ. Đằng này, cậu ấy là địch thủ của tôi, một địch thủ đáng gờm trên sân bóng. Chính điều ấy mới thật day dứt, mới thật nôn nao, vương vất trong tôi chưa biết đến bao giờ nguôi được. Trường tôi có 7 lớp 7, cậu ấy ở bên 7E, mà tôi thì học lớp 7B. Ngay từ hồi mới là những lớp 5, cả 7 lớp này đều có đội bóng đá, và năm nào cũng diễn ra những trận đấu nảy lửa giữa lớp E và lớp B ở vòng chung kết vô địch của khối. Năm ngoái, khối 6 chúng tôi đã phải xếp đội 6E và đội 6B ngang nhau vì đã đá đến hiệp thứ tư mà không bên nào được bên nào. Năm nay, 7E và 7B có cơ diễn lại tình hình như thế. Trong các trận đấu vòng tròn, 7B chúng tôi thắng các lớp khác tơi bời, khí thế dũng mãnh như trẻ tre, trận nào cũng 2-0, 3-0, cùng lắm thì 2-1. 4-1, nhưng khi đụng đến lớp 7E, cả hai cùng va vào nhau và bật trở lại như hút phải bức tường gạch. Hai đối thủ này nổi tiếng có lối đá thiên về tấn công. Chúng tôi áp dụng các chiến thuật mới nhất, có hiệu quả nhất của các đội người lớn mà chúng tôi được xem trên sân hàng đẩy. Đội nào cũng có những cầu thủ xuất sắc và ngôi sao nổi bật, nhưng vẫn có những chỗ yếu không dễ gì sửa ngay được. Đội bóng lớp tôi có hàng tiền đạo khá vào cỡ trung bình, nhưng hậu vệ thì không thể chê được, đặc biệt là thủ thành. Tất cả các cậu ở bên đội bạn, cậu nào sút thủng lưới 7B lập tức được nhận danh hiệu cây làm bàn khá nhất ở đội ấy. Đội tôi ít nhiều thắng chính là nhờ thủ thành giỏi. Trớ trêu thay, cậu thủ thành nổi tiếng của khối 7 này lại là tôi. Dạo còn là lớp 5, đội 5B đã từng đoạt chức vô địch của khối. Tôi chỉ chịu để lọt lưới có 2 quả phạt đền trực tiếp 6 mét, còn thì bắt được hết. Rút cả 6 trận đấu vòng tròn. Lên lớp 6, lớp 6E tự nhiên có thêm một cậu mới chuyển trường tới. Tên cậu ta là Hòa. Sức học thường thôi, nhưng là một trung phong lợi hại, với con mắt thể dục thể thao thành thạo. Chỉ nhìn thoáng động tác tranh bóng của Hòa, tôi biết ngay đây là địch thủ đáng gờm, một chân làm bàn nguy hiểm đối với khung thành của tôi. Trận đầu tiên gặp nhau, chỉ mới là giao hữu, Hòa sút tung lưới tôi 2 lần, và chúng tôi chỉ gỡ lại được có 1. Với các đội khác, Hòa đã sút là thắng. Riêng đội tôi, cậu ta phải trả với cái giá cao. 7 lần sút, ăn 2, trong đó có 1 quả phạt đền. Sau đó, cậu ta trịnh trọng tuyên bố, tớ mới gặp phải thằng Nguyễn, tức là tôi, là 1. Nó bắt bóng dính lắm. Hòa học kém về môn toán. Nó lý luận, đá bóng cần quái gì giỏi toán. Tớ vẫn sút ăn như thường. Xong, cô giáo chủ nhiệm bên 7E đã giao hẹn. Nếu sang học kỳ 2, Hòa không đạt điểm trung bình về toán, cậu sẽ bị treo giò. Đội bóng của lớp không thể để cho học sinh kém tham gia, dù là người ấy đá giỏi đến đâu. Mệnh lệnh của cô giáo chủ nhiệm 7E khiến cho đội trưởng đội địch thủ của tôi lo sốt vó. Và bọn tôi tất nhiên mừng thầm. Tự nhiên tôi nảy ra cái ý nghĩ này. Giá sau trận chung kết Hòa mới được trở lại đội bóng nhỉ? Xong, tôi chỉ giữ cái ý ấy ở trong đầu. Các bạn bên 7E đã xúm vào vực môn toán cho Hòa. Mới đầu, Hòa tự ái. Nói không thèm đá bóng nữa. Nó thà chịu treo giò để khỏi phải vượt qua cái mốc èn èn của môn toán. Nó ngại học toán, không thể tưởng được. Mùa bóng đá đang đến gần. Các lớp rục rịch chuẩn bị và bắt đầu có những trận đá thử để thăm dò lẫn nhau. Trên sân cỏ vẫn vắng bóng Hòa. Tôi khấp khởi mừng thầm. Chắc tụi bên 7E oán cô giáo chủ nhiệm lắm. Đùng một cái, đúng vào trận đấu loại đầu tiên giữa 7E và 7B, Hòa xuất hiện. Tôi choáng người. Hay là tụi 7E nó bịa ra chuyện ấy để xỏ bọn tôi? Không, quả là đã 2 tháng, Hòa bị treo giò thật. Cậu ta chỉ được đá tập, chứ không được dự các trận đấu, dù đấu giao hữu. Chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết tin chính cô giáo chủ nhiệm đã dạy thêm môn toán cho Hòa trong suốt 2 tháng trời, mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. Mới đầu, Hòa miễn cưỡng đi học. Nó học không một chút hứng thú và tất nhiên không thể có kết quả tốt. Trong một buổi học, thấy nó uể oải quá rồi, cô giáo chủ nhiệm mới hỏi, em có biết vì sao tất cả các bạn em và cô nữa rất lo cho môn toán của em không? Hòa suy nghĩ một lúc, rồi trả lời rất thành thật. Thưa cô và các bạn của em sợ ở lớp mình còn có học sinh kém toán thì mất điểm thi đua. Cô giáo mỉm cười, lắc đầu. Không hoàn toàn thế. Cái chính là cô và các bạn em rất mong em góp phần giành thắng lợi cho đội bóng của 7E, vì danh dự của lớp ta và cũng vì khả năng và hứng thú đá bóng của em. Chả lẽ cô lại muốn cho đội bóng của 7E kém hay sao? Nhưng em không thể chỉ đá bóng giỏi mà lại học kém được. Hòa đã vâng lời cô giáo. Và chỉ khi đã có điểm 10 đầu tiên về môn toán, cậu ta mới chịu trở lại sân bóng. Trong trận đấu chính thức, thật là đẹp, cậu ta xuất hiện đúng vào mùa bóng. Lần này, 7B và 7E hòa. Hòa đã hết sức tấn công mà không nổi, bởi vì tôi và các bạn đã bảo vệ kín khung thành. Hàng tiền đạo của chúng tôi yếu hơn, nên thủ thành bên 7E dù không giỏi vẫn bẻ gãy được những cú sút trung bình. Rõ ràng, tôi càng ngày càng nổi tiếng là thủ thành cừ khôi, vì đã bắt được mọi cú sút bóng hiểm hóc của Hòa. Ngược lại, Hòa cũng lừng lẫy toàn khói bẫy, vì chỉ chịu bó chân trước một thủ thành là tôi. Bất chợt, cuối học kỳ 1 năm nay, gia đình Hòa chuyển đến một tỉnh xa ở phía Nam, vì bố mẹ cậu ấy nhận công tác mới và Hòa phải đi ngay. Cả 7E xôn xao và lo lắng. Trận chung kết sắp tới rồi. Bên 7B kín đáo thở nhẹ. Riêng tôi, khi được tin ấy, tôi chực bật reo lên. Bên này thì chức vô địch nhất định về 7B. May mà tôi đã nén được. Trong bọn lớp tôi, chỉ có cậu Thanh là lớp trưởng và là đội trưởng đội bóng là tỏ ý buồn rầu. Tiếc cho 7E và cũng không hào hứng khi bàn về lợi thế của 7B. Tôi lấy làm lạ và đã hỏi Thanh. Thanh nói, mình tiếc cho Hòa, không riêng gì trường mình. Tìm khắp cả tỉnh, dễ đâu ra một chân trung phong như nó. Ngừng một lát, Thanh tiếp, cậu ấy có nghị lực, biết tôn trọng tập thể. Chúng mình rất ân hận là chưa kịp đề nghị chi đoàn thanh niên xét duyệt kết nạp, mà cũng phải hết hè này cậu ấy mới đủ tuổi. Tôi nói sang dạy bóng đá năm nay, Thanh chép miệng, đá thắng một đội không cân sức, không có địch thủ, mình cũng cảm thấy không hào hứng lắm. Rồi Thanh đột ngột hỏi, cậu ngại gặp những đối thủ xuất sắc như Hòa à? Nếu là tớ, thà tớ bắt một quả bóng hiểm hóc do Hòa sút, còn sướng hơn bắt 10 quả do các cậu soàn soàn khác. Tôi cứng lưỡi, không thể trả lời ngay được. Cậu ấy nói đúng, trên sân cỏ không gì chán hơn là không có đối thủ cân xứng. Chính điều đó đã khiến tôi nghĩ mãi về Hòa và nhớ cậu ta vô cùng. Biết đến bao giờ tôi và cậu ta lại gặp nhau trên sân bóng.